Kính thưa cộng đoàn, năm ngoái có một người nước ngoài đến giáo xứ Ba Chuông để xin ghi danh học đạo để lấy vợ người Việt Nam. Sau gần một tháng học giáo lý, cha phụ trách bảo anh ta làm dấu thánh giá. Anh ta nhất định không làm. Hỏi tại sao? Anh ta nói, bởi vì tôi chưa tin cho nên tôi không thể làm dấu thánh giá được. Câu trả lời của anh làm cho cha phụ trách hơi ngạc nhiên. Nhưng mà bình tĩnh lại thì thấy rằng cái thái độ của anh ta là có lý. Anh ta không thể làm dấu thánh giá được bởi vì anh ta chưa tin. Và chỉ khi nào tin thì người ta mới có thể làm những cái hành vi biểu lộ niềm tin của mình. Bởi vì đức tin không phải là chuyện có thể nhồi nhét được. Đức tin không phải là chuyện người ta có thể học được. Đức tin không phải là cái gì mà người ta có thể áp đặt được. Mà đức tin là một cái gì nó thấm nhiễm vào tâm hồn con người ngày này qua ngày khác. Và cuối cùng, khi người ta thực sự tin, thì lúc đó niềm tin đó, cái sự xác tín đó sẽ trở thành bất di bất dịch. Đó cũng là trường hợp của Thomas trong bài tin mừng hôm nay. Nếu so sánh với các tông đồ khác thì ông Thomas quả là người cứng đầu cứng cổ. Trong những lần Đức Kitô hiện ra trước đây với các tông đồ thì Thomas đều vắng mặt. Rồi khi ông trở về thì các tông đồ khác nói cho ông biết rằng họ đã thấy Đức Kitô, họ đã nhìn thấy tận mắt Đức Kitô phục sinh, họ đã thấy những vết đanh ở chân tay Đức Kitô, họ đã thấy vết thương ở cạnh sườn Đức Kitô, và họ đã sờ thấy Chúa Kitô, họ đã thấy Đức Kitô cầm lấy cá, cầm lấy bánh và ăn trước mặt các ông. Thế nhưng Thomas nhất định không tin, và ông còn nói mạnh rằng tôi không bao giờ tin chuyện đó trừ khi chính mắt tôi nhìn thấy những vết đinh ở tay chân Đức Kitô, và tôi có thể lấy bàn tay tôi để thọc vào cạnh sườn của Đức Kitô thì lúc đó tôi mới tin. Thế cái thái độ hoài nghi, cứng đầu cứng cổ của ông Thomas chắc chắn làm cho các tông đồ bạn khác rất là buồn. Nhưng mà xét cho cùng, thái độ của Thomas là rất hợp lý và chứng tỏ rằng ông có lập trường. Bởi vì niềm tin không phải là cái chuyện gì người ta có thể có một cách dễ dàng, mà niềm tin nó phải được nuôi dưỡng bằng thời gian, bằng sự tìm hiểu, thậm chí trải qua thời gian thắc mắc, hoài nghi, rồi cuối cùng người ta mới tin. Rồi bài tin mừng hôm nay chúng ta biết 8 ngày sau Đức Kitô lại hiện ra với các môn đệ, và hôm đó may mắn là có Thomas cũng ở đó. Đức Kitô chào các môn đệ, bình an cho anh em, rồi ngài nói, ngài nhìn thẳng vào Thomas và Thomas, hãy nhìn chân tay thầy đây, hãy lấy ngón tay mà xỏ vào các lỗ đinh ở tay ở chân thầy, hãy lấy bàn tay anh mà thọc vào cạnh sườn thầy xem có đúng không. Thì đến lúc này chúng ta thấy Thomas không còn hoài nghi gì nó gì nữa, và anh ta cũng, ông ta cũng không cần phải thọc tay vào những lỗ đinh của Chúa nữa, và ngài đã tin. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Và một cái niềm tin bị gọi là chầy trật lúc ban đầu đó cuối cùng đã đem đến một cái sự xác tín không thể nào lay chuyển được. ở nơi Thomas. Và vì thế trong suốt cuộc đời còn lại, Thomas đi khắp nơi, thậm chí sang tận bên Ấn Độ để rao giảng về sự kiện Đức Kitô phục sinh. Và cuối cùng Ngài cũng lấy chính cái chết của mình để làm chứng cho sự kiện đó. Trở lại bài đọc thứ nhất, sách Tông Đồ Công Vụ. Chúng ta thấy nói sách Tông Đồ Công Vụ nói rằng các tín hữu hồi đó có một lòng một ý và yêu thương nhau, đến nỗi có nhiều người bán nhà, bán đất, bán ruộng, rồi lấy tiền đem đến cho các tông đồ để các tông đồ phân phát cho những người thiếu thốn. Vì thế ai cũng có của ăn và không ai phải thiếu thốn. Thì chúng ta thấy đến những tín hữu đầu tiên họ đã có một cái niềm tin như vậy. Nhưng mà chắc chắn cái niềm tin đó nó không đến với họ một cách dễ dàng đâu. Có thể có những con người đó, tín hữu đó lúc đầu cũng đã hoài nghi, như là ông Thomas đã hoài nghi vậy. Mà rồi với ơn Chúa, với thời gian, những người tín hữu này đã cảm nhận được niềm tin của Đức Kitô phục sinh. Và cái cảm nhận đó, cái niềm tin đó đã thay đổi lòng dạ con người vốn ích kỷ, vốn tham lam, vốn chỉ nghĩ đến bản thân mình hay đến gia đình mình, để bây giờ có thể sẵn sàng bán nhà, bán đất, bán ruộng để chia cho người khác. Một cái sự thay đổi từ trong gọi là tận căn của lòng dạ con người như vậy thì chắc có thể xảy ra khi mà người ta có một niềm tin mãnh liệt mà thôi. Thì đấy, chẳng thà ban đầu người ta có một cái đức tin eo ọt, thậm chí vất vả, thậm chí nghi ngờ, để rồi sau đó khi đã tin thì cái niềm tin đó trở nên mãnh liệt, trở nên không gì có thể lay chuyển được, hơn là những người có đức tin một cách quá dễ dàng, rồi sau đó gặp khó khăn, gặp thử thách, rồi cũng dễ dàng bỏ đức tin của mình, đánh mất đức tin của mình. Tôi nhớ vào những năm 50 trước khi di cư, khi mà quân Pháp về làng, về Bùi Chu, và dân như họ đóng quân ở nhà thờ, rồi hàng ngày những lính Pháp đó sang cái làng kế bên là cái làng Toàn Tòng Phật Giáo để càn quét, để cướp của, để phá phách. Thế thì những người Phật giáo trong cái làng đó vì sợ quá, cho nên chỉ trong vòng chừng một tháng gì đó, cả làng sang gặp cha xứ và xin theo đạo, xin rửa tội. Rồi sau đó nhà nào cũng vậy, lấy phấn vẽ hình cây thập giá ở ngoài cổng, rồi để dưới tiếng Pháp là Maison Catholique, tức là nhà công giáo, để cho người Pháp khỏi có xâm phạm. Thế nhưng khi mà người Pháp rút lui và khi bình an trở lại, thì tất cả những người theo đạo, theo gọi là theo thời vụ đó, đã bỏ đạo hết. Và tôi nhớ chỉ còn một gia đình duy nhất còn giữ đạo cho tới năm di cư là năm 1954. Đấy, chúng ta thấy một cái đức tin theo thời vụ, một cái đức tin ích kỷ, nó đến một cách rất nhanh và nó cũng sẽ biến mất một cách rất nhanh như vậy. Bởi vì đức tin đó không được thử thách, đức tin đó không được rèn luyện, đức tin đó không được ăn rễ sâu vào trong tâm hồn con người. Nó chỉ mới ở bề ngoài, nó chỉ là hình thức bên ngoài, cho nên nó không thể nào tồn tại lâu được. Cho nên chỉ có một đức tin đã bầm dập, đã phải phấn đấu, đã phải vất vả để có được, thì đức tin đó mới có một cái sức mạnh và có sự có thể tồn tại mãi mãi được. Trong truyện các thánh từ đạo Việt Nam, chúng ta thấy có thánh Francisco Nguyễn Cần là một thầy giảng mới 37 tuổi. Trong một lần đi công tác sang một xứ bên thì thánh Cần đã bị bắt. Giáo dân vì thấy ngài còn trẻ, mới có 34 tuổi đầu, lại đang giúp việc rất đắc lực cho cha xứ, cho nên đã nói với thầy rằng: "Thầy ơi, thầy cứ bỏ đạo đi, tội nào mà Chúa chẳng tha. Phêrô chối Chúa tới 3 lần mà Chúa còn tha, thì thầy cứ bỏ đạo chối một lần ấy, chẳng chết chắc gì." Có người khác lại nói: "Thầy ơi thầy, cha xứ nhắn chúng con đến nói với thầy là thầy cứ bước qua thập giá đi, rồi về ngài sẽ giải tội cho." Thì thánh nhân đã trả lời: "Dù ai nói thế nào đi nữa, tôi cũng không tin. Và tôi không nghĩ rằng cha xứ lại có thể bảo tôi làm một cái điều tội lỗi như vậy. Mà giả sử như bây giờ có thiên thần hiện đến bảo tôi phải bỏ đạo, thì tôi cũng không bỏ đạo." Đấy, một đức tin đã được lọc luyện trong thời gian bách hại, một đức tin đã có sự rèn luyện, một đức tin đã gặp biết bao nhiêu thử thách, thì một đức tin đó mới có thể giúp cho con người vượt qua những cái thử thách lớn nhất ở trong cuộc đời. Xin thánh Tô-ma là người đã có kinh nghiệm về những nghi ngờ, về những thử thách của niềm tin trong cuộc đời của ngài, giúp chúng ta cũng có được một cái sự học hỏi, tìm hiểu, đào sâu đức tin của mình, để rồi đức tin đó nó trở thành lớn mạnh, trở thành một cái gì không thể lay chuyển được, để giúp chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn, mọi thử thách trong cuộc đời của mỗi người chúng ta.